Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường Phú Xá đã trao huy hiệu Đảng cho 330 đảng viên đủ tiêu chuẩn.
6 tháng đầu năm 2020, sản lượng chè búp tươi của xã Phúc Triều đạt trên 3.650 tấn.
Lê Đắc Uyên tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại khiến nhiều người trong giới nghệ thuật và không ít ca sĩ, người nghe phải trầm trồ khen ngợi. Ông đã sử dụng ca từ giai điệu để ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên giàu đẹp, để nói lên tiếng lòng, tình yêu quê hương theo cách riêng có. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ sĩ qua chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Đảng bộ phường Phú Xá hiện có 614 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tổ chức trao hiệu Đảng cho 330 đảng viên đủ tiêu chuẩn, trong đó có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 70 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 74 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 116 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên.
Xác định thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương, thời gian qua phường Chùa Hang đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động này trên địa bàn. Trong 5 năm qua, đã có trên 6.000 lượt hộ kinh doanh được vay với tổng dư nợ trên 2.600 tỷ đồng để mở rộng kinh doanh dịch vụ thương mại. Nhờ đó, số cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình phát triển dịch vụ thương mại tăng từ 1.250 cơ sở năm 2015 lên 1.452 cơ sở năm 2020. Trên địa bàn phường có 2 chợ, 8 cửa hàng tự chọn, gần 2.000 cơ sở hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động tại địa phương. Hiện cơ cấu dịch vụ thương mại của phường chiếm trên 60% tỷ trọng phát triển kinh tế của địa phương.
Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, nên ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều đã chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt là hội nông dân xã, tuyên truyền bà con tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho người dân. Theo đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ xuân, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm với gần 200 lượt người tham gia. Riêng đối với cây chè, loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế triển khai chương trình hỗ trợ giá giống chè năm 2020, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình nhân rộng giống chè Trung Du Lai LCT1 với diện tích 1 hectare. Với việc chủ động trong phòng trừ sâu bệnh và đưa những giống chè mới năng suất cao vào trồng, 6 tháng đầu năm, năng suất bình quân chè của cả xã đạt 160 tạ trên hecta, sản lượng trên 3.650 tấn, bằng 66,8% kế hoạch thành phố giao. Trong 6 tháng cuối năm, xã Phúc Triều tập trung chỉ đạo bà con nhân dân gieo cấy hết 207 hecta diện tích lúa mùa, phấn đấu năng suất bình quân đạt 51 tạ trên hecta trở lên, trồng mới và trồng phục hồi 10 hecta chè. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất chế biến chè theo công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương thực hiện tốt các cuộc vận động tuần cao điểm Tết vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2020. Ngày vì người nghèo, phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu v.v. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã có 9 hộ gia đình cựu chiến binh hiến đất làm đường giao thông. Bên cạnh đó, hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia các tổ chốt theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 dưới các hình thức. Qua đó đã có trên 1.300 cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia ban chỉ đạo các tổ công tác phòng dịch, gần 2.600 hội viên ủng hộ bằng tiền và vật chất trị giá trên 255 triệu đồng, trên 4.800 hội viên nhắn tin ủng hộ trị giá trên 127 triệu đồng.
Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng dân cư, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thành phố năm 2020. Theo đó, đối tượng vận động và mức vận động là cán bộ, công chức, công nhân viên chức, công nhân người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mỗi người ủng hộ một ngày lương, khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hộ gia đình. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tại cơ quan, đơn vị đang công tác, không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Thời gian vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thành phố được chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đợt 2 từ ngày 17 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 đối với các chi đảng bộ cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc thành ủy quản lý.
Chiều 17 tháng 7, Câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên và Câu lạc bộ bóng đá Ngân hàng Công thương Thái Nguyên đã tổ chức giao hữu bóng đá. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của hai đơn vị. Trận bóng giao hữu diễn ra trên sân cỏ nhân tạo trong thời gian 70 phút và được chia ra làm hai hiệp đấu. Với tinh thần giao lưu thắt chặt tình đoàn kết giữa hai câu lạc bộ, các cầu thủ của hai đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt. Kết thúc trận giao hữu, Câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ tỉnh chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Câu lạc bộ bóng đá Ngân hàng Công thương Thái Nguyên. Thông qua hoạt động này nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau không chỉ về lĩnh vực bóng đá, mà cả những vấn đề trong công việc, cuộc sống thường ngày giữa các thành viên, ban chủ nhiệm, lãnh đạo hai câu lạc bộ. Thưa quý vị và các bạn, nhường đường là một trong những thói quen cần phải có khi lưu thông để đảm bảo an toàn, hạn chế va chạm, tai nạn xảy ra. Đây không chỉ là một quy định bắt buộc mà còn là nét văn hóa khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Thủy Dương.
Khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, người đi đường không khó bắt gặp những trường hợp phóng xe với tốc độ cao trong ngõ nhỏ ra đường lớn một cách vô ý thức, không thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn và nhường đường theo quy định. Nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông đường bộ xảy ra mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc người điều khiển phương tiện không nhường đường tại nơi giao nhau. Thực trạng trên là do một số người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chủ quan, muốn đi nhanh, về nhanh nên đã vi phạm lỗi không quan sát, không nhường đường, không ra tín hiệu khi chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường lớn, đường ưu tiên. Nói về vấn đề này, ông Hoàng Văn Minh, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Nhiều khi tham gia giao thông tôi đi ra ngoài, cho nên là tôi thấy được những cái tình trạng là hầu như là dân mình ý, ở trong các cái con hẻm, con ngõ đi ra ấy, là không có sự quan sát và cũng không có cái sự đảm bảo về tín hiệu, về đèn, xin nhan để xin đường sang bên trái hoặc bên phải. Mà cứ thế là với cái tốc độ cũng tương đối là khá cao, cứ thế là không quan sát gì cả và lao thẳng ra ngoài và nhập vào các làn đường trục chính. Và nhiều khi đụng độ mà nó dẫn đến những cái va chạm, những cái tai nạn là rất thương tâm và không đáng có. Cho nên là tôi cũng đề nghị với các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm làm thế nào tuyên truyền phổ biến để nâng cao cái ý thức người dân.
Nguyên nhân chính dẫn tới các vi phạm này là do người điều khiển phương tiện giao thông chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc không nhường đường, quan sát mỗi khi di chuyển từ nhà hay trong ngõ ra đường chính. Hành vi đi xe nguy hiểm này được lặp lại nhiều lần, dần trở thành thói quen khó bỏ của họ. Điều này thật sự đáng lo ngại bởi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều đường nhỏ, ngõ ngách giao với đường lớn, quốc lộ. Nếu người dân không ý thức được vấn đề nhường đường khi chạy từ nhà hay từ trong ngõ ra đường lớn, thì khả năng xảy ra va chạm, tai nạn giao thông là rất cao. Bên cạnh đó, nhiều người vi phạm vì chưa phân biệt được đâu là đường chính, đường ưu tiên, đâu là đường nhánh, đường không ưu tiên, nên không áp dụng hoặc áp dụng chưa đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn và quy tắc nhường đường khi đến nơi giao nhau. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huệ, phường Đồng Quang nói.
Bình thường thì cứ thế là đi thôi chứ cũng chẳng quan sát gì cả. Thì hôm đấy là cứ theo thói quen thì mình cứ đi như thế thì cũng chẳng để ý gì cả đâu. từ trong ngõ thì phi ra, bởi vì cứ nghĩ là ngoài đường là không có ai nên là thôi mình cứ phi ra thôi. Nhưng mà hôm đấy thế nào vô tình có cái anh ấy đi, nên là suýt thì anh đâm. Nếu mà vừa đấy mà anh ấy mà đi nhanh ấy thì là tai nạn đấy. May lắm đấy, anh ấy cũng đi chậm chậm mà anh nhìn thấy mình phi từ trong ngõ ra phi nhanh như thế, nên là anh cũng biết là anh ấy giảm tốc độ đi rồi. Thế sau đợt đấy là về cũng hốt, mình cũng thấy là mình sai, nên là thôi là từ lần sau là mình phải rút kinh nghiệm là trong ngõ phi ra là mình đi thật chậm và phải chú ý quan sát.
Luật giao thông đường bộ quy định rất rõ, tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, hoặc giữa đường nhánh và đường chính, thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những thương vong và thiệt hại do va chạm, tai nạn giao thông gây ra, người tham gia giao thông cần hiểu rõ và chấp hành đúng các quy định của luật, nhất là các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bản thân mỗi người điều khiển phương tiện cũng cần nâng cao ý thức khi đi từ đường nhánh, ngõ nhỏ, trong nhà, ra đường chính, phải chú ý quan sát hai phía, giảm tốc độ, bấm còi nếu cần thiết và phải nhường đường nếu có phương tiện khác đang lưu thông trên đường chính. Thực hiện những thao tác trên, người điều khiển phương tiện không chỉ bảo đảm an toàn cho mình mà còn cho những người khác tham gia giao thông. Đừng vì chủ quan hay vội vàng, thiếu quan sát mà vi phạm pháp luật, để rồi khi va chạm, tai nạn giao thông xảy ra thì bản thân, gia đình và xã hội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 7 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một vài thông tin quan trọng trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch Thái Nguyên trong năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo. Phần tiểu mục góc nhìn văn hóa, bài viết Người nghệ sĩ góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên qua âm nhạc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục du lịch Thái Nguyên.
Để không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, nguồn nhân lực du lịch phục vụ phát triển du lịch Thái Nguyên năm 2020 và những năm tiếp theo, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2020. Chương trình tập huấn lần này gồm 3 lớp. Lớp cập nhật kiến thức hàng năm dành cho hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lớp tập huấn nghiệp vụ cơ sở lưu trú du lịch dành cho các cơ sở, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại các điểm khu du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lớp tập huấn du lịch cộng đồng dành cho các hộ gia đình sản xuất, chế biến kinh doanh chè, dịch vụ thương mại trên địa bàn các xã, thị trấn có lợi thế tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, được tổ chức trên hai địa bàn Phú Lương và thị xã Phổ Yên. Tại các lớp tập huấn, các học viên được cập nhật bổ sung những kiến thức tổng quan và kiến thức chuyên môn như tổng quan về tình hình phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch, nghiệp vụ du lịch cộng đồng. Thông qua các lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các học viên, đồng thời nâng cao chất lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết ngành du lịch giữa hai tỉnh, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch Thái Nguyên Quảng Bình. Hội nghị đã được nghe đại diện tỉnh Thái Nguyên và Quảng Bình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và ưu tiên hợp tác du lịch của mỗi tỉnh, đặc biệt trong phát triển du lịch lịch sử, khám phá hang động sinh thái. Có thể nói Thái Nguyên và Quảng Bình có nhiều nét tương đồng, đều là vùng đất kiên cường trong kháng chiến, có sự gắn bó khăng khít chặt chẽ về yếu tố lịch sử với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời hai tỉnh cũng có tiềm năng rất lớn về du lịch hang động. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Sở Du lịch Quảng Bình đã ký kết chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu thắt chặt sự đoàn kết, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm dịch vụ, kết nối hai điểm đến du lịch từ thủ đô Gió Ngàn về quê hương Đại tướng. Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ Thái Nguyên khai thác các giá trị tài nguyên hang động phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ với nhóm hội viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam về việc phối hợp khảo sát các hệ thống hang động tại Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch bền vững. Các doanh nghiệp lữ hành du lịch hai địa phương đã trao đổi, liên kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác và ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ du lịch.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lê Đắc Uyên hiện đang sinh sống tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lại khiến nhiều người trong giới nghệ thuật và không ít ca sĩ, người nghe phải trầm trồ khen ngợi. Ông đã sử dụng ca từ giai điệu để ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên giàu đẹp, để nói lên tiếng lòng, tình yêu quê hương theo cách riêng có. Và ông đã trở thành người nghệ sĩ góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên qua âm nhạc đầy sâu lắng, thiết tha, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng nghệ sĩ Lê Đắc Uyên lại có gia tài hàng chục tác phẩm âm nhạc, trong đó nhiều tác phẩm viết về Thái Nguyên. Trò chuyện cùng ông được biết, ông là người đam mê nghệ thuật và bén duyên với âm nhạc từ nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở Thường Tín, Hà Nội, trong một gia đình mà đa số người thân đều có niềm đam mê nghệ thuật, nên Lê Đắc Uyên may mắn được học hỏi kinh nghiệm từ chính ông bà, cha mẹ và anh em trong nhà. Cơ duyên đến với Thái Nguyên khi tháng 2 năm 1979, ông đi bộ đội đóng quân ở Trung đoàn Không quân 916 và trở thành thợ máy của máy bay trực thăng. Năm 1983, ông chuyển ngành về công ty lương thực thành phố Thái Nguyên và hiện đã nghỉ hưu theo chế độ. Do đam mê sáng tác âm nhạc, nên sau mỗi chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng hoặc tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cảm xúc trong ông lại dâng trào. Và cứ thế, nhiều tác phẩm nghệ thuật lần lượt được thai nghén và được nhiều người nghe đón nhận. Tác phẩm đầu tay có tựa đề Xin hãy đừng quên, sáng tác năm 2010 trong chuyến đi thăm Trường Sơn. Năm 2011, ông lần lượt sáng tác các bài hát Ngày hội xứ trà, Thành phố yêu thương, Tình em cô gái hái trẻ. Trong đó, bài hát Ngày hội xứ trà đạt huy chương bạc, không có huy chương vàng tại chương trình Festival Trà lần thứ nhất tổ chức năm 2011. Ngoài ra, ông còn tích cực sáng tác chủ đề về thầy cô, mái trường và về khu gang thép Thái Nguyên. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2020, ông đã sáng tác và giới thiệu tới người nghe bài hát Những bông hoa trên quê hương đất thép như một lời tri ân sâu sắc, ca ngợi sự hy sinh anh dũng, cống hiến tuổi thanh xuân của các thế hệ thanh niên xung phong. Nói về niềm đam mê của mình với nghệ thuật, ông Lê Đắc Uyên chia sẻ.
Mình là một cái người mà nghiệp dư ấy, thì chủ yếu do cái cặp. Nếu mà mình đi, mình nhìn thấy gì của quê hương, mình có sự thay đổi, có sự đổi mới, hay là mình cần phải ca ngợi về một cái mảng nào đó, thì mình sáng tác, chứ không nhất thiết phải đi theo một cái dòng nhạc nào để mình sáng tác. Thế nên là tất cả những bài hát tôi nó không cần giải thưởng hay cái này khác, là toàn bộ là do cái sự nhiệt tình của mình và mình đều là tặng thôi.
Là một trong những ca sĩ từng hát nhiều bài hát do nghệ sĩ Lê Đắc Uyên sáng tác, anh Nguyễn Việt Cường, giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết, nghệ sĩ Đắc Uyên sáng tác không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm của ông đều có sức lay động lòng người và khơi gợi tình yêu âm nhạc trong mỗi người. Bản thân là một ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi khi hát các bài hát do nghệ sĩ Đắc Uyên sáng tác, ông không khỏi xúc động và cố gắng thể hiện bài hát ấn tượng và hay nhất. Đặc biệt, bài hát Xin hãy đừng quên của Đắc Uyên đã giúp anh đạt huy chương bạc tại hội diễn các trường nghệ thuật toàn quốc năm 2016. Anh cho biết.
Trước hết phải nói về tác giả Đắc Uyên thì bản thân tôi phải dùng hai từ cho anh, đó là cái từ nể phục. Anh không học qua một trường lớp nào, không được đào tạo bài bản qua một cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nào cả. Nhưng mà với cái niềm đam mê về âm nhạc, với cái tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật thì anh cũng đã ấp ủ nhiều cái dự định âm nhạc và anh đã cho ra lò được rất nhiều các tác phẩm ở mọi cái lĩnh vực. Đấy là một cái điều rất quý. Tác giả đã cái gửi gắm cái tình cảm của bản thân vào những cái tác phẩm của mình để cho cái tác phẩm đạt được những cái thành công và nó mang cái tầm chuyên nghiệp. Bản thân tôi học tập rất nhiều, học tập mà anh cái tâm huyết với nghề nghiệp, học ở anh những cái tình yêu với nghệ thuật, học ở anh những cái kiến thức mà anh dành cho âm nhạc.
là một người đam mê âm nhạc và có mối quan hệ gần gũi với giới nghệ sĩ của Việt Nam. Không quá bất ngờ khi nghệ sĩ Đắc Uyên được nhiều nghệ sĩ hài, ca sĩ, nhạc sĩ đồng hương quý mến. Đây là tiền đề để con đường đến với âm nhạc của anh rộng mở thanh thang. Rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nhận xét, Lê Đắc Uyên là một thiên tài trong sáng tác âm nhạc. Tuy không phải là hội viên Hội Văn học nghệ thuật, nhưng tố chất, bản năng và niềm đam mê bất tận với âm nhạc đã giúp ông tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Nhiều tác phẩm của ông đã được giới nghệ sĩ, các trung tâm văn hóa nghệ thuật lựa chọn để biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật lớn như Thành phố yêu thương, Tình em cô gái hái chè, vân vân. Ca sĩ Ngọc Hiên, nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc cho biết.
Tôi đã từng nghe rất là nhiều bài hát của nhạc sĩ, nhưng mà tôi thì tâm đắc nhất và đã từng hát bài của anh, đó là bài hát về miền di tích, bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về ATK Định Hóa. Mặc dù anh là một người nhạc sĩ không chuyên, nhưng mà những bài hát của anh đã truyền tải đến người nghe và người thể hiện ca khúc rất là nhiều tình cảm, và lời ca tiếng hát nó rất là gần gũi với lại cuộc sống thường ngày, người nghe dễ cảm nhận hơn. Lời ca và giai điệu của bài hát của anh Đăng Uyên thì là cho tôi một cái cảm xúc rất là đặc biệt, nhiều cảm xúc lắm. Và tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình và sáng tác nhiều ca khúc hơn nữa.
Cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Lê Đắc Uyên vẫn sáng tác theo nhiều dòng nhạc khác nhau. Nghệ sĩ chia sẻ, không phải cứ có cảm hứng là sáng tác ngay. Nhiều khi thức trọn một đêm với biết bao trang giấy được viết ra rồi xé bỏ. Sọt rác trong căn phòng đã đầy các bản nháp mà vẫn chưa viết ra được lời bài hát ưng ý. Cuối cùng, sự kiên trì của bản thân cũng mang lại thành quả. Bởi đứa con tinh thần mà nghệ sĩ tốn cả một đêm để thai nghén cuối cùng cũng tượng hình. Có thể nói, nhờ có khả năng thiên phú và chịu đầu tư thời gian, công sức, nghệ sĩ Lê Đắc Uyên đã đem đến cho người yêu âm nhạc những ca khúc trữ tình, đằm thắm, gợi lên tình yêu quê hương đất nước, con người và gắn kết những người con xứ Trà xa quê. Dù chưa có bất cứ một danh hiệu nào phong cho nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng tác phẩm và cuộc đời ông đáng viết thành cả một cuốn sách, chứ không chỉ một bài viết đơn thuần. Vì còn rất nhiều chuyện đời, chuyện viết nhạc của ông mà trong bài viết này không thể nói hết.
Xin hãy đừng quên những anh hùng đã hy sinh vì bình yên thiêng liêng tổ quốc. Xin hãy đừng quên những anh hùng dũng sĩ vô danh đang nằm yên trong lòng đất nước. Với tuổi đời 18 đôi mươi, lớp thanh niên hồn nhiên yêu đời, nghe tiếng gọi tổ quốc non sông lên đường hành quân ra nơi tiền tuyến. Giặc thù xâm lăng gây bao màu đồ, hận sâu trong tim thắp lên ngọn lửa, thiêu cháy quân thù đế quốc xâm lăng, độc lập tự do như Bác Hồ mong ước, non sông hôm nay vang bài ca thống nhất. Anh ngời sáng sáng hiên ngang kiên trung, niềm kiêu hãnh cô thanh niên sung phong, dấu tích còn đây trên trường khốc liệt, biết bao người anh dũng hy sinh, hiến thân mình cho đất nước quang vinh. Anh nằm đó giữa màu xanh quê hương, chỉ nằm đó trong lòng dân yêu thương, đất nước Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ, đất nước Việt Nam
ghi chiến công những người con anh
hùng. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên Bách Lộc Trường Cửu. Kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới Kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!